tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm 4 nước Á Châu và Úc. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9 năm nay. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại các thủ đô Jakarta từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, sau đó tại thủ đô Port Moresby và thành phố Vanimo từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, rồi tại Dili, thủ đô Đông Timor từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, sau cùng tại Singapore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9. Tin Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Vatican. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, tại trụ sở của Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh Vatican đang trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh có Đức Tổng Giám mục Marek Jalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Cha Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký, và Đức Cha Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký. Về phía Bộ Nội vụ, có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Chu Tuấn Tú, Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chào mừng Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher lần đầu tiên đến thăm Việt Nam trên cương vị Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, là dịp để Bộ trưởng chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam cũng như đời sống tôn giáo phong phú, sôi động của cộng đồng công giáo tại Việt Nam. Bộ trưởng Thanh Trà tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican. Cũng trong buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Thanh Trà thông tin với Bộ trưởng Paul Richard Gallagher một số thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian gần đây, đồng thời khẳng định nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực thi chính sách, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, dành sự quan tâm và tạo thuận lợi cho các tôn giáo, trong đó có công giáo, hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Đánh giá cao những đóng góp của giáo hội công giáo Việt Nam cũng như của các tín đồ công giáo Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó tôn giáo là một trong những nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Bộ trưởng Thanh Trà bày tỏ mong muốn cộng đồng công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp của công giáo trong đời sống xã hội, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước Việt Nam và giáo hội công giáo theo tinh thần đồng hành cùng dân tộc, giáo dân tốt là công dân tốt. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định mối quan hệ Việt Nam Tòa Thánh Vatican đang phát triển tốt đẹp, thể hiện qua các chuyến viếng thăm, tiếp xúc lãnh đạo cấp cao, và nhất là hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động trao đổi, tiếp xúc và cơ chế đối thoại, phát huy vai trò kết nối của đại diện thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Nhấn mạnh, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam sẽ tạo điều kiện để đại diện thường trú Tòa Thánh Vatican hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh Vatican ngày càng phát triển trong thời gian tới đây. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Vui mừng chứng kiến giáo hội công giáo Việt Nam phát triển, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19, và tin tưởng cộng đồng công giáo Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước Việt Nam. Cùng quan điểm với vị nữ bộ trưởng Việt Nam về quan hệ Việt Nam-Tòa Thánh Vatican, đang phát triển tốt đẹp. Đức Tổng giám mục Gallagher nhất trí thúc đẩy các tiếp xúc, trao đổi, tăng cường hợp tác hai bên thông qua vị đại diện thường trú Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, cùng mong muốn các cơ quan địa phương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của vị đại diện thường trú Tòa Thánh và bày tỏ tin tưởng quan hệ hai bên sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng. Tin Jerusalem, thủ bản kinh thánh cổ kính nhất được bán đấu giá. Một trong những thủ bản kinh thánh cổ kính nhất thế giới được bán đấu giá từ 3.800.000 Mỹ Kim, khoảng 3.500.000 euro. Đó là văn bản tiếng Copte, một trong những hình thức mới nhất của ngôn ngữ Ai Cập, được viết trên giấy cói papyri hồi thế kỷ thứ 3 và thứ 4, từ năm 250 đến 350 và được viết tại một trong những đan viện Kitô đầu tiên. Nhờ khí hậu khô của Ai Cập, thủ bản được bảo tồn rất tốt. Cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 năm nay tại tiệm bán đấu giá quốc tế Christie's ở London theo trang mạng Abuna bằng tiếng Ả Rập. Thủ bản dài 104 trang, gồm 52 tờ giấy cói, gồm trọn thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ và sách Jonah của Cựu Ước, quen được gọi là thủ bản Crosby Scoen, theo tên của nhà sưu tập Martin Scoen, người Na Uy. Ông thủ đắc các tài liệu này hồi năm 1988 và là một trong những văn bản bằng giấy cói được gọi là bọt mờ. Các văn bản này được khám phá tại Ai Cập hồi thập niên 1950 và mang tên người thủ đắc là Martin Bodmer, trong đó có nhiều tác phẩm Kitô giáo, các phần của Kinh Thánh và cả những sách đời như tập thơ Iliad của Homer. Nhiều tài liệu bằng giấy cói của Bodmer với các văn bản Kinh Thánh cổ nhất hiện nay ở Bảo tàng Viện Vatican. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tiếp ngân quỹ giáo hoàng. Sáng ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ban quản trị và các đại biểu của Ngân quỹ Giáo hoàng về Roma hành hương thường niên, và ngài cảm ơn các cộng tác viên của quỹ này đã trợ giúp Tòa Thánh trong sứ mạng phục vụ giáo hội hoàn vũ. Quỹ Giáo hoàng được thành lập cách đây 36 năm ở Mỹ và trong thời gian qua đã tài trợ trên 200 triệu Mỹ Kim cho các dự án từ thiện và văn hóa giáo dục được Đức Thánh Cha chọn lựa. Thông cáo mới nhất cho biết, quỹ này đã giúp gần 360 thánh đường, 170 chủng viện, hơn 400 tu viện và đan viện, 273 trường học và 104 nhà thường. Đặc biệt, quỹ này cũng giúp học bổng cho các sinh viên như tại một số đại học giáo hoàng ở Roma. Trong hơn 20 năm qua, 1.700 người đã nhận học bổng này ở Roma. Quỹ giáo hoàng cho biết, năm nay sẽ dành 14.700.000 Mỹ Kim để tài trợ học bổng và trợ giúp nhân đạo cho các dịch vụ của Đức Thánh Cha và của giáo hội công giáo trên thế giới. Cụ thể là 9.921.000 Mỹ Kim để tài trợ cho 118 dự án giúp những người nghèo nhất tại hơn 60 nước. 819.000 Mỹ Kim học bổng cho hơn 100 linh mục nữ tu và chủng sinh học tại Roma với chương trình học bổng tên là Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Sau cùng, quỹ giáo hoàng dành 4 triệu để trợ giúp nhân đạo cho các nước nghèo về lương thực cho các bệnh nhân và những người không có gia cư. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao hoạt động của các thành viên quỹ giáo hoàng và ngài nói, sự hỗ trợ của anh chị em cho các dự án giáo dục, từ thiện và tông đồ giúp phát triển toàn diện cho nhiều người, trong đó có những người nghèo, người tị nạn, di dân, và hiện nay một con số đang gia tăng những người bị chiến tranh và bạo lực. Đồng thời, những học bổng của quỹ dành cho giáo dân, tu sĩ, chủng sinh và linh mục tại các nước đang phát triển giúp họ tiếp tục theo đuổi việc học tại các đại học giáo hoàng ở Roma, cung cấp cho nhiều người được nhận các phương tiện để làm chứng hữu hiệu cho tin mừng tại các nước nguyên quán cũng như tại các nơi khác. Qua những sáng kiến khác nhau và đáng ca ngợi, anh chị em tiếp tục giúp các vị kế nhiệm Thánh Phêrô làm tăng trưởng nhiều giáo hội địa phương và chăm sóc những người bị thiệt thòi, đáp lại những sứ mạng đã được Chúa ủy thác cho Thánh Tông Đồ. Tôi nồng nhiệt cảm ơn tất cả lòng quảng đại của anh chị em. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các thành viên quỹ giáo hoàng tham gia vào đời sống giáo hội đời sống bí tích và dành thời giờ để cầu nguyện trong thinh lặng và thờ lạy Chúa. Ngài nói, cuộc viếng thăm của anh chị em diễn ra trong năm cầu nguyện, trong đó giáo hội chuẩn bị cử hành năm thánh 2025. Qua sự kiên trì cầu nguyện, chúng ta dần dần trở thành một lòng một ý với Chúa Giêsu cũng như với tha nhân. Tin Tổng giáo phận Huế. Đức Tổng giám mục Gallagher thăm Đại chủng viện Huế. Vào lúc 20:30 thứ năm ngày 11 tháng 4 vừa qua, chỉ ít giờ sau khi đáp chuyến bay đến Huế, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, đã dẫn đầu phái đoàn viếng thăm Đại chủng viện Huế. Tháp tùng Đức Tổng giám mục Gallagher có Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức ông John David Butzer, Thư ký Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Đón tiếp phái đoàn có cha Giuse Hồ Thứ, giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo cùng tất cả quý thầy đang tu học tại Đại chủng viện Huế thuộc Tổng giáo phận Huế và các giáo phận Đà Nẵng, Kon Tum, Hưng Hóa. Trong những giây phút đón tiếp, Đức Tổng giám mục Gallagher và phái đoàn có ít phút thinh lặng cầu nguyện trước linh đài Đức Mẹ. Sau đó, phái đoàn cùng quý cha quý thầy tiến vào hội trường. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh hân hoan giới thiệu Đức Tổng giám mục Gallagher, Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, Đức ông John David Butzer và các đấng bậc hiện diện. Kế đó, cha giám đốc Giuse Hồ Thứ giới thiệu với Đức Tổng giám mục Bộ trưởng đôi nét sơ lược về Đại chủng viện Huế. Tiếp đến, Đức Tổng Gallagher có bài huấn từ với quý thầy đang tu học tại Đại chủng viện. Đức Tổng vui mừng vì số lượng đông đảo các chủng sinh tại Huế. Ngài nhấn mạnh đến niềm vui đích thực xuất phát từ sự gặp gỡ, từ mối tương quan với người khác, từ cảm nghiệm được thấu hiểu, được yêu thương, cũng như từ việc chấp nhận và yêu thương người khác. Đức Tổng giám mục nói, chúng ta quy tụ với nhau để gặp gỡ và xây dựng một mối tương quan để đi đến hiểu biết và yêu thương nhau. Lý do niềm vui của chúng ta không phải là những sở hữu vật chất hay là khát khao quyền lực. Niềm vui của chúng ta lấy ra từ sự kiện rằng mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, đấng đã nhìn đến chúng ta với sự yêu thương và đã gọi chúng ta bằng chính tên của mình. Sau đó, cha giám đốc Giuse đã có lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Gallagher cùng quý Đức Tổng giám mục, quý Đức ông, quý cha trong phái đoàn cùng tặng các ngài những món quà kỷ niệm. Sau những kinh nguyện kết thúc, phái đoàn viếng thăm nhà nguyện trong ít phút và lưu giữ hình ảnh kỷ niệm cùng ban giám đốc Đại chủng viện. Ngoài tòa Tổng giám mục, Đại chủng viện Huế là địa điểm thứ hai phái đoàn viếng thăm sau khi đặt chân đến Tổng giáo phận Huế trong buổi chiều tối cùng ngày 11 tháng 4.
Yeah.